vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngay, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của chúng ta đã được tổ chức nhiều kỳ và cũng đáp ứng được những nguyện vọng cũng như là thắc mắc của quý Phật tử chúng ta trên bước đường tu học. Thì hôm nay nhân khóa tu một ngày, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 12 đến chứng minh và chia sẻ, trả lời những thắc mắc cho tất cả quý Phật tử chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính giới thiệu đến toàn thể đạo tràng hiện diện trước pháp tòa của chúng ta đây là Thượng tòa Thích Chí Trơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Khánh An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đến tham dự khóa tu ngày hôm nay còn có sự hiện diện của hơn 1.000 Phật tử chúng ta trong đạo tràng. Chúng tôi xin được giới thiệu chung A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của chúng ta là nhằm mục đích giúp cho chúng ta có một niềm tin đúng đắn vào chánh pháp theo lời Đức Phật dạy, để chúng ta có một cái định hướng rõ ràng cho bản thân của mình trên bước đường tu học Phật pháp, để hiện tại chúng ta có được an lạc hạnh phúc, và vị lai thì chúng ta sẽ được giải thoát. Thì cũng như những kỳ Thắp Sáng Niềm Tin kỳ trước, thì quý thượng tọa giảng sư cũng đã chia sẻ với chúng ta để giúp cho chúng ta tháo gỡ những thắc mắc trong cuộc sống của mình cũng như trong niềm tin tín ngưỡng tâm linh. Thì để bắt đầu cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng tôi kính mời quý Phật tử chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất như sau: là kính bạch quý thầy, cho con xin được hỏi một câu như sau. Con thấy có rất nhiều người quan niệm rằng chết là hết, và vì thế rất hiếm người trong số họ tin vào luật nhân quả. Do đó, xã hội ngày càng đầy rẫy những tội ác là hậu quả của những sai lầm từ chính lối tư duy đó. Họ sống buông thả, không nghĩ đến ngày mai. Con thấy có rất nhiều bạn trẻ có lối sống buông thả, chỉ muốn làm theo ý thích của mình mà không hề nghĩ đến hậu quả, dẫn đến những sai lầm vô cùng thương tiếc đã xảy ra. Đó chính là nạn nạo phá thai, hiện đang là một vấn nạn vô cùng nhức nhối đối với các bậc phụ huynh có con em đang học phổ thông và đại học. Là những người con Phật, chúng con cảm thấy rất là xót xa, kính bạch Thầy. Nhân đây, chúng con kính mong Thầy hoan hỷ chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con được biết những dẫn chứng về báo ứng, về quả sát sinh đó, để qua đó mọi người có được nhận thức sâu sắc và đúng đắn về tội ác đó, để cuộc sống của mọi người ngày một thanh lương tốt đẹp hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Thì với câu hỏi này của một bậc phụ huynh ở trong đạo tràng A Di Đà Hà Nội để có gửi về cho ban tổ chức, thì với câu hỏi này thì chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi chia sẻ cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức cũng như là được sáng tỏ hơn về luật nhân quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa Thầy trụ trì, thưa toàn thể đại chúng, tôi có duyên được đến cùng tu với quý vị trong một tiếng đồng hồ của cái ngày tu này và được trả lời những cái thắc mắc của quý vị. Câu hỏi này tôi đúc kết là có mấy ý. Thứ nhất á, là cái người đặt vấn đề đó nói rằng là chết là hết, và từ đó không tin vào nhân quả. Khi đã không tin vào nhân quả rồi thì không còn phân biệt đúng sai phải trái, và do đó sống buông thả. Khi mà đã sống buông thả rồi thì để lại những hậu quả xấu, ví dụ như là quan hệ bất chính, từ đó phá thai. Bây giờ yêu cầu ông Thầy là giải thích như thế nào về cái lý nhân quả, về những cái nghiệp quả báo ứng sẽ đến với cuộc đời này như thế nào, có phải vậy không ạ? Câu hỏi thì hơi dài, ông Thầy mà trả lời mà có thiếu sót quý vị cứ giơ tay lên nói nha, nếu mà có trả lời thiếu. Ở đời con người ta thường có hai quan niệm sai lầm mà trong kinh Đức Phật gọi là tà kiến. Kiến là thấy, là biết, là tư duy. Và tà kiến là những cái thấy biết sai lầm. Nhưng mà những cái thấy biết sai lầm trong cuộc sống hàng ngày đó thì có thể sửa chữa. Còn về lý tưởng, về đời sống mà sai lầm thì dẫn đến đọa lạc. Hai cái tà kiến đó là gì? Thứ nhất là quan niệm rằng chết là hết, chết là không còn cái gì nữa hết. Con người ta vì một lý do gì đó, cha mẹ lấy nhau chẳng qua là vì ông bà đó rồi sinh, rồi nảy sinh tình yêu rồi đẻ ra mình thôi. Tấm thân này vài chục năm rồi chết đi, chứ không còn cái kiếp tương lai. Trường hợp này gọi là đoạn kiến, có nghĩa là không có đời sau. Đây là một cái sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai á, là quan niệm rằng con người có một cái linh hồn tồn tại bất biến. Sau khi chết thì cái linh hồn đó tái sinh vào ở một cảnh giới khác. Nếu là một con người, kiếp sau là một con người. Nếu là con thú, kiếp sau là con thú. Hai quan niệm thường kiến và đoạn kiến đều sai với quy luật nhân quả. Mình có thể nói là sai với lời Phật dạy, sai với chánh pháp. Nhưng mà như vậy quý vị sẽ dễ hình dung là cái gì Đức Phật nói ra đó là sai với Đức Phật, là không đúng, Phật sẽ trừng phạt. Thực ra nhân quả là một quy luật tồn tại khách quan, dù Đức Phật ra đời hay không ra đời thì quy luật đó vẫn tồn tại. Đức Phật là người chứng ngộ chân lý và thấy được những sự thật hiển nhiên, và Ngài dạy cho chúng ta. Có những tôn giáo quan niệm sai lầm là thường kiến, có một cái linh hồn bất tử và duy nhất. Chỉ có hai con đường sau khi chết, một là xuống địa ngục, hai là lên thiên đàng. Nếu có một niềm tin thì sẽ được lên thiên đàng, còn không có niềm tin thì vĩnh viễn xuống địa ngục. Cho nên đối tượng này cũng không mấy tin vào nhân quả nghiệp báo. Và trường hợp thứ hai tồi tệ hơn là đoạn kiến, chết là hết. Vì chết là hết cho nên sống buông thả, bởi vì làm ác rồi mai mốt cũng chết, làm lành cho lắm rồi mai mốt cũng chết, cho nên thì xa đọa, cho nên rồi hưởng thụ, cho nên rồi buông lung. Đức Phật dạy nhân quả là một tiến trình được định đặt cho tất cả mọi sự vật hiện tượng trên đời, cho tất cả các loài chúng sinh. Ở đó có cõi trời, cõi các vị thần, cõi người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục đều nằm trong cái tiến trình nhân quả này. Sáu con đường của chúng sinh gọi là lục đạo, và còn ở trong sáu cảnh giới này gọi là luân hồi. Và thoát khỏi sáu cảnh giới này để đạt được đến quả giải thoát có bốn quả là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Đây gọi là tứ thánh. Thập pháp giới là tứ thánh và lục phàm. Chúng ta thoát khỏi cảnh phàm để chúng ta đạt được đến quả vị thánh. Mà muốn đạt được quả vị thánh thì thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh. Chúng ta muốn đạt được những điều tốt thì những cái tiến trình tốt đó nó được xác lập trên hành động, trên lời nói và trên tư duy của ngày hôm qua nay. Tổ Quy Sơn có dạy: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hường tự thọ. Cho dù trăm nghìn vạn kiếp, những điều chúng ta làm không bao giờ mất đi. Hễ mà nhân duyên hội đủ thì kết quả nó sẽ đến với chúng ta. Nhân quả nói cho đủ là nhân, duyên và quả. Nhân là cái hạt giống chúng ta gieo, chúng ta tạo. Duyên là những yếu tố và quả là sự kết thành của một tiến trình nhân và duyên. Nếu có nhân mà thiếu duyên thì cũng không có quả. Cũng giống như mình có hạt giống mà không có phân, không có nước, không có mặt trời, không có sự chăm sóc thì cây cũng sẽ không lớn. Nhưng có thể nhân xấu mà duyên tốt, nó sẽ dẫn đến quả tốt. Nhân tốt nhưng mà duyên xấu, đôi khi quả nó sẽ dẫn đến xấu. Hạt giống nó èo uột nhưng mình chăm sóc cho tốt thì nó sẽ có được kết quả tốt. Còn nếu như hạt giống nó quá tốt nhưng mà mình bỏ bê thì cái quả nó cũng sẽ xấu đi. Về cái tiến trình nhân quả thì Đức Phật dạy để kết thành quả nó có ba chặng. Thứ nhất là hiện báo, thứ hai là sinh báo và thứ ba là hậu báo. Hiện báo là gì? Hiện báo là tạo nhân trong đời này thì nó sẽ có kết quả ngay trong đời này. Trong hiện báo thì nó còn chia ra nhiều cái khoảng thời gian, hoặc là nhân quả đồng thời. Khi mà nhân vừa có thì quả cũng đến ngay. Giống như mình thỉnh chuông, khi mà cái dùi chuông vừa đặt vào trong chuông á thì cái gì phát lên quý vị? Âm thanh phát lên. Cái này nhân quả đồng thời. Cái dùi vừa đặt vào thì đó là cái nhân, và cái quả đó là cái tiếng chuông nó phát lên. Nhân quả đồng thời. Có những cái tiến trình từ nhân đến quả mất hết đôi ba tháng, mình trồng một luống rau vài ba tháng, có những nhân quả mà có được đôi ba năm, mình trồng một cây xoài, trồng một cây mận, có những nhân quả phải mất hết 10 năm, 20 năm, mình trồng những cái cây mà phải nhiều năm nhiều tháng hơn, có những cái tiến trình nhân quả cũng phải cả 100 năm, cả 1000 năm. Chúng ta xây dựng một đất nước, xây dựng một thế hệ người thì thời gian nó sẽ dài hơn. Trong đời này thì có kết quả ngay trong đời này, cái này gọi là hiện báo. Trường hợp thứ hai là sinh báo, chúng ta tạo ra trong đời này nhưng mà đời sau sẽ đem lại kết quả. Tại sao có trường hợp đó? Bởi vì nhân quả nó có một cái bất định pháp, cái nhân được tạo ra nhưng mà cái duyên nó chưa tới, thành từ cái quả nó vẫn còn nằm ở trong đó, và khi duyên tới là nó sự hình thành. Cùng là một cái quả ngô, và mình lật những trái ngô ra, nhưng mà một nửa mình gieo xuống đất, một nửa thì mình để trên giàn khói, thì những cái hạt mà đem xuống đất là cái nhân duyên nó tới lúc rồi, cho nên là nó lên cây. Còn những cái quả ngô mà mình treo trên giàn khói đó, cái nhân nó có nhưng mà cái duyên chưa hội đủ, cho nên nó vẫn còn nằm trên đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhân đã chết. Nếu ngâm xuống nước, đem xuống đất, năm sau nữa, nó sẽ có quả. Cho nên sinh báo là kiếp lai sinh. Cũng giống như mình trồng ngô mà mùa sau mình mới gieo thì nó sẽ có kết quả. Và một trường hợp nữa là hậu báo. Lại một lần nữa, chúng ta hiểu rằng nhân quả đi theo một tiến trình bất định pháp. Có thể là 2 kiếp, có thể 5 kiếp, 7 kiếp và 10 kiếp thì kết quả nó mới tới. Nhưng mà thường á, cái nhân nhỏ thì kết quả nó tới nhanh hơn, còn những cái nhân chúng ta gây lớn á, thì cái sự cấu thành nó lâu. Đó là những cái tiến trình, 3 tiến trình để cho chúng ta ý thức là hiện báo. Cái hiện báo thì chúng ta thường gọi là quả báo nhãn tiền, những điều nó đến trước mắt thì mình biết được. Nhưng mà những cái quả báo mà hậu báo hay là sinh báo, đôi khi mình không có biết. Mà nhất là những cái người mà có một cái nhận thức mà đoạn kiến á, thì càng không tin vào nhân quả, cho nên dễ đi đến lầm đường lạc lối và rất nguy hiểm trong cái lĩnh vực này. Ai bảo rằng hạt ngô khi mà nó ra bắp ra quả rồi là nó chết không gieo được nữa? Nó là quả của cây ngô, nhưng đồng thời nó cũng là nhân cho những cây ngô tiếp theo. Chúng ta, sự sống của chúng ta là quả của quá khứ mình tạo ra, nhưng đồng thời cũng là nhân cho những kiếp sống tiếp theo. Sự sống không bao giờ mất đi. Và mình muốn biết tương lai mình tốt hay là xấu, mình làm người hay là làm thú, mình lên cõi trời hay là sống ở các vị cảnh giới của những vị thần, mình phải nhìn ngay từ bây giờ mình đã sống như thế nào và sống ra sao. Giữa các loài chúng sinh, trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, tuy là mang hình tướng khác nhau do nghiệp thức sai biệt, nhưng tất cả đều là chúng sinh và đều có tình thức cả. Cho nên nếu mà chúng ta không tin vào nhân quả, đó là một sai lầm. Mà chúng ta sát hại sinh mạng lại còn là một sai lầm nghiêm trọng hơn. Và trong trường hợp này lại là sát hại sinh mạng lại của con người, mà đó là cái mầm sống do chính chúng ta sinh ra. Khi một người đã sống buông thả rồi, không phải chỉ có cái chuyện nạo phá thai đâu, nhiều lắm. Chúng ta thấy một bộ phận trong giới trẻ bây giờ sống buông thả để lại hậu quả cho cuộc đời là gì quý vị? Xì kê, ma túy. Mà tôi nghe nói là ma túy xì kê bây giờ nó lỗi thời rồi, bây giờ nó qua tới bột đá là nó còn nặng hơn ma túy nữa. Rồi nó có một cái loại thuốc lắc thuốc gì đó, uống như vô là giống như là bay bổng lên trên trời đó. Cái đó nó nguy hiểm lắm. Rồi mà quý vị biết là một viên thuốc như vậy là đâu có tính bằng ngàn hay là chục ngàn đâu, mà tính bằng 100 ngàn, tính bằng triệu. Một viên thuốc 1 triệu á, thì mỗi ngày làm gì để ra tiền đây? Từ đó phát sinh cái gì quý vị? Trộm cắp. Nhưng mà trộm cắp cũng không đủ thì nảy sinh cái gì? Giết người, cướp của. Trong một cái bài báo mà phóng viên phỏng vấn một cái anh chàng mà nghiện ma túy á, tại sao mà anh nhẫn tâm anh chặt cái tay của một cái cô thiếu nữ mà đang lái chiếc xe trên đường? Anh ấy lúc đó khi mà cơn nghiện nó lên rồi là không có biết cái thiện ác, không có biết là đúng sai, không có sợ nữa, mà cái sự hưng phấn là chặt thấy cũng thích thú lắm. Thì quý vị thấy là sự buông thả, đó là nói là sự giết, là trộm cắp thôi. Đó là chưa nói đến vấn đề mà giết hại sinh mạng chúng sinh, mà nhất là trong tất cả các loài chúng sinh, mạng người là cao cả hơn hết, nhân vi tối thắng. Đức Phật ngăn chặn tội ác xảy ra trên cuộc đời này là không sát hại sinh mạng chúng sinh, nhưng mà cái sinh mạng nhất đó là cái sinh mạng của con người, đó là cái mầm mống để mà được tạo nên thân người. Được làm người đâu phải dễ đâu. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Làm được thân người không dễ đâu. Nhưng mà do mình không tin vào nhân quả, từ đó mình tạo nên những cái điều tệ. Đây là một cái sự hủ bại mà xưa cũng như nay xã hội khó chấp nhận. Cô gái này lúc mà phá thai là 21 tuổi. Như vậy thì cô ta thấy được rằng là sống buông thả là không đem lại lợi ích tốt. Bây giờ làm sao để có những cái bài học cho bản thân cô và cho tất cả mọi người được hiểu và được ý thức về những cái giá trị đạo đức nhân quả của lời Đức Phật dạy. Thưa đại chúng, quý vị đã đọc câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư chưa? Đây là một câu chuyện minh chứng cho cái tiến trình nhân quả. Ngộ Đạt Quốc Sư là một bậc thầy lỗi lạc, tôi nhớ không lầm là vào đời nhà Đường. Đời nhà Đường thủa lầm tiểu, Quốc Sư là một chú tiểu tu hành rất là tinh tấn, siêng năng, thiền định, rồi chấp tác, rồi cung kính các bậc tôn trưởng. Tại chùa của Ngộ Đạt có một cái vị thầy già bị ghẻ lỡ, ai cũng chê hết á, nhưng mà chỉ có Ngộ Đạt á là đến chăm sóc cái vị thầy này bị ghẻ lỡ rồi. Chăm sóc được một thời gian thì ghẻ lành. Lúc bây giờ vị thầy già nói rằng là: thôi, ta cũng đã già và thấy chú là cái người nhỏ biết tu hành, tinh tấn, nỗ lực, cuộc đời đầy dễ những chông gai. Trên bước đường hành đạo, nếu gặp khó khăn thì chú hãy tìm đến ta. Chú hãy đi qua một con đường, qua mấy cái núi tên gì, rồi xuống qua một dòng sông, đến hai cây tùng, và đến đó gặp ta. Đại khái là dẫn đường, đưa đường, chỉ lối. Rồi cuộc sống lặng lẽ trôi qua. Với sự miệt mài học hỏi và tu tập, Ngộ Đạt trở thành một vị sư nổi tiếng và khắp thế gian. Ngay cả bậc, cả vua cũng phải kính phục và tôn Ngộ Đạt lên làm thầy của vua, gọi là quốc sư. Vì với một cái uy đức quá lớn, cho nên rồi vua tạc làm một cái tòa, cái ghế ngồi cho Ngộ Đạt bằng gỗ trầm, trầm hương, để Ngộ Đạt mỗi lần thuyết pháp lên ngồi trên cái ghế trầm. Tôi đây ngồi ghế gỗ nha, cho nên là quý vị yên tâm là tôi không có những cái móng tâm để làm tổn đức. Thì trong lúc mà Ngộ Đạt Quốc Sư ngồi trên ghế trầm á, rồi cái sự thăng hoa, rồi cái tôi, cái ngã, cảm thấy rằng mình làm thầy của ông vua đó, một chút ngã khởi lên, tổn giảm công đức, Và lúc bây giờ sau cái buổi thuyết pháp đó, tự nhiên trên cái đầu gối mình á, nó có một cái mục ghẻ. Cái mục ghẻ đầu tiên nó nhỏ nhưng mà nó lớn dần, mà nó càng lớn thì nó lại càng hiện ra cái mặt của một con người. Mà mỗi lần đau nhức như vậy thì đút đồ ăn vô thì cái mục ghẻ nó ăn được, mà cho nó ăn thì nó hết đau, nhưng mà sau đó thì nó đau lại, đau đớn cả hàng năm trời không chịu nổi. Lúc bây giờ Ngộ Đạt nhớ lại lời năm xưa của một vị thầy già, thì tìm đến cái chốn mà thầy đã dạy, thì vượt núi băng rừng, vừa qua đầu ngọn suối thì có một chú tiểu đồng đứng đợi và thưa quốc sư: thầy con đã đợi quốc sư suốt từ sáng giờ. Lúc bây giờ trời bắt đầu chạng vạng tối, cho nên là vào hai người mời cơm với nhau rồi nghỉ. Sáng hôm sau thì vị thầy không có nói năng gì hết. Vị thầy nói: thôi khỏi thưa bạch, biết nhau hết rồi, biết nhau hết rồi. Thầy ra đây với tôi, ra ngồi ở ngoài cái bờ suối á. Rồi vị thầy già nói với quốc sư là: bây giờ thầy hãy tạt cái nước này lên trên cái mục ghẻ đi. Tạt lên mục ghẻ. Thì khi mà quốc sư tạt nước lên trên mục ghẻ thì cái mục ghẻ nó nói là dừng tay lại. Mục ghẻ nó dãy dụa, nó kêu dừng tay lại. Mà một cái cơn đau làm cho Ngộ Đạt phải ngất xỉu đi. Khi mà tỉnh hồn rồi, mục ghẻ nó nói là: ông là một vị thầy tài ba lỗi lạc. Ông có nghe cái câu chuyện mà Triệu Thố, tức là hai nhân vật giết nhau ở chợ Đông, ông có nghe hay không? Hai con người mà giết nhau ở chợ Đông năm xưa đó, ông có nhớ không? Tôi quên tên hai cái nhân vật này. Ngộ Đạt nói: tôi có nhớ. Thì cái mục ghẻ nói rằng là: ngày xưa ông dùng cái quyền lực để ông giết tôi ở giữa chợ Đông. Ông giết tôi, tôi rất hận thù ông. Tôi muốn gây hận thù lại để trả quả. Nhưng mà suốt 10 kiếp liền, sau khi giết tôi rồi, ông trở thành nhà sư và ông tu hành quá giỏi. Ông tu hành miên mật trong suốt 10 kiếp liền, không có một cơ hội nào để cho tôi trả quả. Chỉ có cái lúc này tôi trả quả được, mà cũng không giết, không hại được ông. Cho nên cuối cùng tôi phải đem tâm sân hận của mình và thủng vào trong thân thể để tạo cái sự đau nhức trong thân thể ông. Tôi không giết được sinh mạng, nhưng mà tôi đã trả được cái quả. Lẽ ra mạng phải đền mạng, nhưng mà công đức của ông tạo ra quá lớn. Cho nên tôi tin chắc rằng sự tu hành của ông cũng cảm hóa được cho mọi người, trong đó có tôi. Từ đây về sau, ân oán sẽ không còn phải đeo đuổi nhau nữa, và chúng ta sẽ không phải hận thù nhau. Thì nói xong thì cái mục ghẻ nó rớt xuống suối. Rồi Ngộ Đạt phát thêm vài cái phát nước vào trong chân nữa, mục ghẻ trở nên lằn lằn. Câu chuyện này sau đó Ngộ Đạt về và viết lên một cái tác phẩm gọi là Từ Bi Thủy Sám Pháp. Mỗi ngày mà quý vị sám hối á, mà quý vị đọc cái Từ Bi Thủy Sám á, chính cái lời văn đó là của Ngộ Đạt viết sau khi cái câu chuyện này xảy ra. Cho nên cái tiến trình nhân quả mà giết hại sinh mạng, đặc biệt là mạng người, không sớm thì muộn cũng phải đến với chúng ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm phước nhiều, chúng ta làm thiện nhiều á, thì kết quả nó sẽ tốt. Còn nếu chúng ta tạo nhiều ác thì cái quả báo xấu nó sẽ chất chồng. Tuy là giết mạng người, nhưng mà nhờ công đức tu hành trong suốt 10 kiếp, Cho nên từ nhân đến quả, từ một cái mạng người, nó chỉ còn lại là một cái mục ghẻ thôi. Chỉ còn một mục ghẻ, đó là nhờ công đức. Một bài học đó để cho chúng ta hiểu được rằng là nhân quả không phải là một công thức cố định, không phải là móc mắt là phải trả mắt, mà chặt tay là phải trả tay. Vấn đề là chúng ta hối cải và chúng ta sửa chữa như thế nào, và chúng ta tiếp tục làm những điều thiện như thế nào để kết quả nó được tốt đẹp hơn. Đó là vấn đề. Bây giờ mình đã chẳng may mình phá thai rồi, bây giờ mình làm sao? Những giây phút nông nổi thì mình không biết được mình làm bậy, nhưng bây giờ học Phật hiểu Phật, mình biết được rằng đó là điều sai trái. Cho nên mình làm gì? Ăn năn hối lỗi và nên cầu nguyện, nên gửi năng lượng công đức đến những cái vong hồn mà mình đã ruồng bỏ. Người ta dù muốn dù không cũng là con cái, là quyến thuộc của mình, nhưng mà mình đã quăng đi một cái tình thương mà do mình tạo nên. Cho nên rồi mình cũng phải ăn năn hối cải với chính mình, với chính cái hương linh người kia, và làm những điều công đức để hồi hướng. Thông thường khi mình làm cho ai tổn hại đó thì mình nói lời xin lỗi. Trong nhà Phật, một cái pháp cao cả hơn xin lỗi nữa, đó là sám hối. Tức là xin lỗi là mình biết nhìn nhận lỗi lầm, là mình làm cho người kia được mát dạ. Nhưng mà có những trường hợp xin lỗi chẳng qua vì mục đích gì đó cho nên tôi xin lỗi thôi, chứ nếu không là tôi không xin lỗi. Còn sám hối á, là một mặt á, là mình để cho người kia được thấy được lòng thành của mình, là mình làm cho người kia được mát dạ. Và sám hối một mặt nữa là mình quay về với chính mình để nhìn nhận cái sai trái lỗi lầm đó. Và một khi đã nhìn nhận lỗi lầm, nhìn nhận sai trái rồi thì nó sẽ được hóa giải bằng những điều thiện, điều lành. Thì đó là điều Đức Phật dạy. Với những người đã khuất thì chúng ta có thể là phát lộ sám hối, có thể tổ chức cầu nguyện, có thể làm những cái điều công đức lành qua những cái đợt thiện nguyện để hồi hướng phước báo cho người kia được siêu thoát. Giữa người sống với người sống, chúng ta tặng với nhau bằng những cái món quà mắt thấy tai nghe mà sử dụng được. Giữa chúng ta với người đã khuất, chúng ta cũng có quà để tặng cho nhau. Cái món quà mà người mất nhận không phải như chúng ta tặng quà trên thế gian, mà cái quà đó chính là cái năng lượng công đức mà mình hướng tâm về người đó để mình hồi hướng, thì người kia chắc chắn sẽ nhận được. Nói tóm lại, quan niệm chết hết là một sai lầm. Từ sai lầm này dẫn đến không tin vào nhân quả và sống sa đọa, thì sẽ dẫn đến một cái quả báo khôn lường, không phải chỉ cho cá nhân người đó mà cho cả cộng đồng, cho cả xã hội và cho cả một cái đất nước. Những cái quả báo nhãn tiền nó sờ sờ ngay trước mắt chúng ta. Lời Phật chúng ta tìm trong kinh không có, nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, lúc quý vị nhìn trong báo chí, quý vị thấy rõ lắm. Hôm nay người này giết người thì sẽ lãnh án tử hình, người này làm thiện nguyện được xã hội tôn vinh. Đó là nhân quả. Hãy nhìn vào những điều đó mà rút ra những bài học cho mình. Tôi mong là tất cả chúng ta tin tưởng nhân quả nghiệp báo, và thấy được mỗi con người chúng ta có một nghiệp thức, và nghiệp thức đó tùy thuộc vào thân khẩu ý làm tốt xấu của mình mà dẫn đi cuộc sống tái sinh được tốt đẹp hơn.
A Di Đà Phật, chúng con thành kính tri ân những lời giải đáp qua câu hỏi vừa rồi của quý Phật tử từ phía Thượng Tọa Giảng Sư. Thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì như chúng ta đã được nghe những lời Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ, thì con người của chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này thì mỗi người ai cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Và như Thượng Tọa Giảng Sư có nói là nhân quả đến với chúng ta trong ba kỳ là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Thì có những người chúng ta làm hành động, hành xử của mình ở hiện tại thì nó có thể đưa đến cho mình những kết quả ngay trước mắt nhưng cũng có những cái hành động, những việc làm của mình thì phải đến đời sau chúng ta mới lãnh thọ những cái quả báo đó. Nhưng cũng có những cái hành động của mình phải nhiều đời, nhiều kiếp về sau nữa thì chúng ta mới lãnh thọ. Cũng như thông qua câu chuyện mà Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ cho chúng ta về ngay bản thân cuộc đời của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, cũng đã giúp cho chúng ta thấy rõ được rằng chết không phải là hết, mà chết chỉ là một sự chuyển hóa hay chuyển biến từ một kiếp này qua một kiếp khác, mà cái kiếp đó nó được thăng hoa hay nó bị đọa lạc thì tất cả những cái đó đều phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta trong hiện tại đây. Nếu như tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một niềm tin vào luật nhân quả thì cuộc sống của chúng ta sẽ thăng hoa hơn, và cuộc sống của chúng ta hiện tại đây cũng không còn những vấn nạn đau thương xảy ra mà chúng ta đọc ở trên báo chí hàng ngày. Thì thông qua cái câu hỏi này cũng như lời chia sẻ của Thượng Tọa Giảng Sư thì chúng tôi cũng muốn nói với tất cả quý vị rằng chúng ta là những người lớn, là những bậc làm cha làm mẹ, thì chúng ta cần phải là những tấm gương cho thế hệ con cháu của mình. Mà muốn làm tấm gương tốt cho thế hệ con cháu của mình thì không gì hơn là mình hành xử cho đúng luật nhân quả. Mình đừng làm trái luật nhân quả, mà đừng bài bác rằng chết là hết. Và những quan điểm sai lầm đó là nguyên nhân đưa chúng ta vào chỗ suy thoái đạo đức, dẫn đến những hành động tội lỗi và đưa chúng ta vào con đường đọa lạc. Với quan điểm của Đạo Phật, chết không phải là hết, mà tất cả những hành động, việc làm của chúng ta đều có sự chi phối của luật nhân quả. Vậy là người Phật tử, mỗi người chúng ta cần phải gì? Hành xử cho đúng với tinh thần của Đức Phật dạy, chính là chúng ta tin vào luật nhân quả, mình sống tốt, hành xử tốt để đem lại cái sự an vui, hạnh phúc cho bản thân của mình cũng như cho mọi người ở xung quanh của chúng ta. Thì qua câu hỏi vừa rồi của Phật tử gửi về cho ban tổ chức thì chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ như vậy, chắc quý vị cũng đã thỏa mãn và vững tin hơn vào luật nhân quả và những cái tà kiến sai lầm quan niệm rằng chết là hết sẽ gì, sẽ không còn ở trong ý tưởng của mỗi chúng ta nữa. Và một lần nữa chúng con thành kính tri ân những lời chia sẻ vừa rồi của Thượng Tọa Giảng Sư. Xin quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để tri ân Thượng Tọa. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai, là kính bạch quý Thầy, con là một Phật tử đã biết đến chùa, học Phật, nghe Pháp từ rất lâu. Hiện con đã biết ăn chay, niệm Phật, nghe quý Thầy giảng giải. Con đã biết mọi sự đều có nhân quả. 30 năm qua, con sống trong sự day dứt về một việc làm mà con đã tạo từ trong quá khứ. Nay con xin bày tỏ trước Phật, trước quý Thầy và quý đạo hữu, để kính xin lời khuyên nhủ từ quý Thầy, mong cho nghiệp ác con đã tạo được tiêu trừ, thân con được an vui trở lại. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con lấy chồng từ năm 18 tuổi. Do cuộc sống vô cùng nghèo khó nên vợ chồng con không bao giờ nghĩ đến chuyện có con. Vậy mà trong vòng 2 năm con đã lần lượt phá bỏ đi 3 đứa con của mình Ngày đó chỉ vì nghĩ đến cuộc sống còn quá nhiều điều phải lo, vợ chồng con không có đủ điều kiện để sinh con và nuôi con, nên con chỉ nghĩ đơn giản là cứ có thai là bỏ. Giờ khi con đã biết đến cửa đạo, quay đầu nhìn lại quá khứ đã qua, con cảm thấy đau đớn tột cùng và vô cùng ăn năn cho lỗi lầm con đã tạo. Con biết nghiệp con đã tạo là vô cùng tội lỗi, hổ dữ, chẳng bao giờ ăn thịt con, vậy mà con lại đương tâm hủy hoại đi chính đứa con của mình. Kính bạch Thầy, cho con được hỏi thời điểm được gọi là phá thai có tội được tính bắt đầu từ lúc nào ạ? Vì có những lần thai nhi còn quá bé, bỏ đi chỉ mới 3-4 tuần tuổi. Con cũng không biết những lần đó có được tính là có tội hay không. Thứ nữa, con kính xin quý Thầy chỉ dạy cho con biết sau khi con bỏ con đi, bỏ những đứa con của con đi, thì các vong linh đó sống ở trong cảnh giới như thế nào, và chúng con phải làm gì để có thể hóa giải được những oan kết đó với các thai nhi đó. Kính mong quý Thầy từ bi cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư từ bi chia sẻ cho toàn thể đạo tràng được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ hai tiếp tục là câu hỏi hủy hoại mạng sống, nhưng mà thêm cái nữa là cái lúc nào là cái lúc để mà tạo tội trong giây phút mình phá thai, và bây giờ cái gọi là cái linh hồn đã đi đâu, phải không ạ? Vấn đề không phải là giết cái người kia 50 tuổi, 40 tuổi, 20 tuổi. Vấn đề không phải là giết cái sinh mạng kia là 8 tháng thai, 4 tháng thai hay là 1 tháng thai, mà cái tội nó cấu thành là cái gì? Cái lúc mình móng tâm là có tội á. Ngay khi mình móng tâm mình sát hại là mình có tội. Tội nó phát ở trong tâm, tội nó khởi ở trong tâm. Cho nên ngay cái khi mà mình phát khởi cái tâm sát hại đó, thì giây lúc đó là mình có tội. Thì giây lúc đó mình có tội. Cái tâm ác nó khởi lên ngay cái lúc mà mình móng tâm á. Chứ đâu phải là giết một người 80 tuổi là 80 tù giam, mà giết 20 người 20 tuổi là 20 tù giam đâu. Thì khi mình khởi cái tâm ác thì lúc đó là cái tội nó khởi lên, là ngay trong cái lúc đó đó. Nhưng mà mình cũng hiểu thêm á, nhân quả có một sự chỉ xuyên suốt mà ta gọi là nghiệp. Nghiệp là một hành động có tác ý, còn hành động không có tác ý á, thì chưa gọi là nghiệp. Có nghĩa là hành động, lời nói và phải có một cái tư duy ác đặt vào ở trong đó. Đó là sự cấu thành. Cô này sau khi phá thai rồi thì có học Phật, nghe Pháp và suốt 30 năm qua, cho nên hiểu được cái nhân quả nghiệp báo và cảm thấy cứ day dứt, cảm thấy ăn năn. Dù sao thì câu chuyện thì đã rồi, nhưng mà những người tiếp theo thì nên hành xử như thế nào cho đúng, nên hành xử như thế nào và có nên phá hay không. Đây là một câu chuyện thật mà tôi được biết. vào những thập niên 70-80 ở trong miền Nam á, một số bà con là gọi là đi vượt biên, quý vị có biết không? Đi vượt biên sang nước ngoài. Trong cái đoàn vượt biên đó đó, có một người tu, đó là một cô ni, có một sư cô. Nhiều tháng lên đên trên biển mà, rồi ngay cả lên trên biển cũng, rồi đến qua Mã Lai, rồi qua Indo, rồi cũng phải ở vào cái nơi tị nạn suốt cả 1-2 năm trời, rồi mới đến được cái chỗ mình định cư. Trong quá trình đó thì cô ta phải lòng một anh thanh niên và có thai. Một chút bồng bột đi qua, rồi cô cảm thấy cứ đau đớn và ăn năn. Sau đó thì cổ đến với vị thầy, cổ thú thật với thầy của mình đã có điều đó, và bây giờ muốn phá bỏ cái thai đi. Vị thầy có nói đó, con không nên làm như vậy. Và cũng trong cái chuyến đó đó thì ở trong cái đợt đó thì ở tị nạn rất là nhanh. Khi mà gặp được đến Mã Lai thì chỉ hơn một tháng là về đến chỗ định cư. Khi mà về rước về cái chùa rồi đó, người tu mà nói xin lỗi, có mang bầu. Một số người bắt đầu xì xào, và phản ứng cho cái việc này, đưa ra rất nhiều giải pháp. Người thì bảo là phải phá thai, người là phải nói rằng là cô này không phải là tu, cô này chỉ là cư sĩ thôi, đưa ra rất nhiều giải pháp. Vị thầy mới nói đó, con đã là người tu rồi mà bây giờ con sát hại sinh mạng chúng sinh là cái tội nó còn lớn hơn nữa. Còn bây giờ mình là người tu mà vì một chút lỗi lầm mà mình nói mình không phải tu á, mình là người đời á, là mình phạm một cái tội nói dối còn lớn dữ nữa. Cho nên cái nhân như vậy, hãy cứ để cho cái quả nó như vậy. Nhưng bây giờ khi mà đặt lên trên chỗ cái chốn định cư rồi đó, mọi người nói thế thì thôi, mời cô này ra khỏi chùa, nhưng vị thầy bảo bọc không cho ra, con cứ ở đây với thầy, bảo bọc. Và khi nuôi một đứa bé đó, nó lớn lên rồi, sinh ra rồi đó, lúc bây giờ cái vị thầy mới nói với sư cô, giờ phút này con có thể rời chùa được rồi đó, con có thể rời chùa được rồi đó. Thánh nhân nào mà không có quá khứ, con người nào mà không có lỗi lầm, biết đâu những oan nghiệt năm xưa mà con phải trả với đứa con này, con hãy bảo bọc và con chăm sóc, biết đâu con hướng dẫn cho nó tu hành, nó trở thành một vị tăng tốt, nó còn đem lại lợi ích cho biết bao nhiêu con người. Tại sao mình nhẫn tâm mình giết hại như vậy? Sau này sư cô đó xả giới. Xả giới bởi vì mình không còn là người tu á. Xả giới để trở thành người đời, để rồi nuôi người con này, rồi bắt đầu hướng tâm cho đứa con nó đi tu. Rồi sau đó cô quay lại, cô tu lại một lần nữa. Cái việc mà xuất gia mà trốn chùa là không được phép, nhưng mà xả giới rồi quay trở lại là được phép. Và cô đã làm đúng trình tự như vậy. Cho nên trong cái giai đoạn mà cái nhân nó tạo ra, có thể nhiều tạo, có rất nhiều điều tai tiếng, nhưng mà cái bông hoa tươi đẹp đôi khi nó đến với mình 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm không biết chừng. Chúng ta biết có những vị đã làm nên, đã làm thay đổi xã hội, làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, nhưng mà họ xuất thân trong những gia đình là tướng cướp, là tội ác, nhưng mà tự thân họ là những con người tốt. Những mầm mống kia ta chưa xác định được tốt hay xấu, nhưng mà thứ nhất ta ra tay sát hại, tức là ta đã giết người, và biết đâu chừng đó là những cái mầm tốt sau này đem lại lợi ích tốt cho cuộc đời này. Cho nên câu chuyện đó, tôi muốn nói câu chuyện có thật, ngay như người tu á quý vị. Bây giờ cô đó cô ở bên Mỹ á, và đứa con cũng tu ở bên Mỹ luôn. Bây giờ cô rất tự hào có được một người con lênh đênh trên biển, và người ta nhìn nhận một điều rằng là trong một phút giây nào đó ai cũng có lỗi lầm. Ngay cái phút giây đó đó thì mình thấy nó tội lỗi, nhưng mà đi qua rồi mà mình sám hối, mình nhìn nhận lại đó, mình thấy đó là những ấn tượng cuộc đời, mà chính đó là những bài học cho những người sau. Có những cái oan nghiệt cay đắng lắm, ta tưởng chừng như không chịu nổi trước áp lực của cuộc đời, nhưng mà một khi đã đi qua rồi, nó trở thành những ấn tượng đẹp. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính quý vị có nghe chưa? Rõ ràng Thị Kính đâu có sinh con đâu, mà cuối cùng phải chịu nuôi con. Thị Kính là một người phụ nữ, nhưng mà có người đặt ra cái vấn đề đó là dối gian nữ mà tại sao giả nam đi tu. Bởi vì trong bối cảnh đó không cho người nữ đi tu, cái ngôi chùa đó không nhận người nữ, mà cái cô này rất tha thiết để mà đi tu, cho nên giả trai vào chùa đi tu. Giả trai vô chùa đi tu, nhưng mà Thị Kính đi tu rồi lại đẹp trai nữa, cho nên rồi phải lòng thị màu. Thị màu là cô gái lẳng lơ, nhưng mà đến với Thị Kính không được. Thị màu nói ông hãy đợi đấy, và cô ta cũng kiểu như chết là hết, không tin nhân quả, sống chơi bời thác loạn, rồi phải lòng với ông nào đó có đứa con, rồi ôm tới để mà trả thù. Đây hậu quả của ông, tôi trả cho ông. Quý vị biết ngậm đắng nuốt cay. Thứ nhất mình là phụ nữ mà mình có làm đàn ông được đâu. Nếu mà chúng ta là chắc chúng ta khui ra rồi quá. Chúng ta khui qua ra rồi quá. Nhưng mà đằng này Thị Kính lẳng lặng chấp nhận im và nuôi đứa con. Thầy của Thị Kính thế nào quý vị? Cũng rất thương đệ tử mình. Đâu có đuổi đâu. Đâu có đuổi đâu. Con à, thầy cũng không biết. Thầy nói thôi lỡ lầm con đã tạo ra rồi, thôi bây giờ con ra ngoài cổng tâm quan con ở đi. Chùa xưa mà cổng tâm quan nó lớn lắm, nó giống như cái nhà vậy, vô ở được. Cho nên có câu cải lương là cái gì? Hai tay ẵm lấy hài nhi, giữ câu bác ái ngại gì thế gian, lần dò ra trước tâm quan, cho con bú thiếp mới an dạ này. Nhưng mà rồi bú gì? Đi xin sữa hàng xóm. Đàn ông đi xin sữa và nuôi con rồi. Cho đến khi mà Thị Kính chứng đạo và mất đi rồi thì có những cái biểu hiện của một sự chứng đạo, lúc đó mọi người mới tá hỏa, đây là một cái oan nghiệp. Có những cái bài học để đời cho cuộc đời, chúng ta chấp nhận đau đớn trong giây phút này, nhưng là bài học cuộc đời cho người sau. Qua cái câu chuyện một sư cô có thai, qua câu chuyện Quan Âm Thị Kính, rút ra cho ta mấy điều. Câu chuyện sư cô là không được tổn hại sinh mạng chúng sinh. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính là hãy kham nhẫn và nuôi một đứa con dù nó không phải là giọt máu của mình. Gặp người khác là vứt bỏ liền đó. Vứt bỏ liền. Đây không phải con của mình, mà còn thậm chí còn chịu cái điều tiếng nữa, mà phải chấp nhận nuôi. Và hai câu chuyện này có một mẫu số chung là gì? Cả hai vị thầy đều thương, đều bảo bọc hai người đệ tử của mình, đều bảo bọc cả. Trở lại với câu chuyện xã hội, khi một tuổi trẻ, khi một giới trẻ bây giờ mà họ phá thai thì tại sao? Thứ nhất là họ sợ mang tay mang tiếng. Câu chuyện xã hội không thừa nhận, nhưng mà bố mẹ cũng không thừa nhận được. Cho nên đây là một trong những cái nỗi đau của giới trẻ. Nỗi đau của giới trẻ. Hơn ai hết, người mẹ, người cha phải thương con, phải bảo bọc con, phải thấy được rằng đây là một tai nạn đến với cuộc đời con, mà đừng nghĩ rằng là con là một người tội lỗi phải xa lánh. Nó mặc cảm, nó tự ti, rồi nó càng ăn chơi, nó càng xa đọa, nó càng nguy hiểm hơn. Và đối với những người vợ, người chồng với nhau mà sinh sống với nhau do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, do vì một lý do gì đó rồi cũng tiếp tục phá thai, thì đây là tiếp tục tạo những cái lỗi lầm mà chúng ta sẽ thấy ra là cái hậu quả nó khôn lường. Hiện nay trong bối cảnh hiện đại, tôi hơi lạm bàn về cái chuyện cái xã hội hiện đại một tí. Người ta đang tranh cãi về cái việc tránh thai nên hay không nên. Có một số tôn giáo cực đoan là không cho phép tránh thai. Rõ ràng phá thai là không cho phép rồi, nhưng mà tránh thai á, thì cũng không cho luôn. Tránh thai cũng không cho luôn. Tại vì cứ bảo rằng là Thượng Đế đã an bài như vậy, chấp nhận như vậy thì cứ hãy để như vậy. Còn tránh như vậy là trái ý với Thượng Đế. Nhưng mà với chúng ta đó, chúng ta học Phật, chúng ta thấy được rằng là tất cả mọi hành vi cử chỉ của chúng ta là do chúng ta quyết định cho hướng đi tốt xấu của mình. Không ai an bài và không ai định đoạt cho mình cả. Vậy thì theo tiến trình nhân, duyên, quả, cái nhân mình tạo ra thì như vậy. Nếu mà mình ngăn chặn từ cái nhân á, thì rõ ràng đây là số một rồi. Nhưng mà lỡ cái nhân mà nó tạo ra rồi đó, thì mình có thể cắt những cái duyên đi, đừng đưa đến những quả xấu. Tôi nghĩ cũng được, quan điểm của tôi. Bởi vì duyên là do ta tạo, cái nhân thì nó lỡ lầm, nhưng mà duyên thì do ta tạo. Những duyên xấu thì ta tạm thời ta đừng giới hạn, cắt đi, đừng để cho nó tạo thêm. Cho nên cái việc mà tránh thai đó là những cái duyên để tránh những cái hậu quả xấu có thể xảy ra. Bây giờ người ta tránh thai mà chúng ta không đồng tình, để rồi cuối cùng người ta phá thai. Phá thai hoặc là không chịu phá thai nhưng mà cứ sinh ra rồi vứt bỏ, để cho tạo một gánh nặng xã hội. Hiện nay riêng ở tại Việt Nam mình cứ 6 giây là có một cái cuộc phá thai. 6 giây thôi. Tôi vừa nói chấm dứt một câu nói như vậy là có hai cuộc phá thai rồi đấy. Là quý vị biết là nó khủng khiếp đến cỡ nào. Cho nên mình ngăn chặn từ những cái nhân nó tạo ra, đừng để chờ nó tạo ra một cái gánh nặng xã hội. Và người ta thống kê rằng là những đứa trẻ mà có cha, có mẹ, có được tình thương á, thì nó ngoan hơn, nó hiền hơn, nó dễ thương hơn. Còn những đứa trẻ mà thiếu cha, thiếu mẹ đó, lớn lên nó xấu lắm. Xấu là về tính tình. Tôi không dám nói hết đâu, nhưng mà phần nhiều á, thiếu tình thương cha mẹ. Mà một xã hội mà cứ sinh ra mà cứ vứt ngoài xã hội để rồi cộng đồng nuôi bằng những cái trung tâm từ thiện thì nó sẽ ra sao? Cho nên chúng ta ngay từ nhân chúng ta phải ngăn chặn, quý vị. Ngay từ nhân cần phải ngăn chặn. Cho nên việc phá thai là không nên, đó là do chúng ta gây tội lỗi. Nhưng mà việc tránh á, thì tôi cũng nghĩ là có thể chấp nhận để không tạo những cái hậu quả xấu về sau. Tôi mong á, những người nào á, mà ý thức về vấn đề này thì phải giáo dục cho con cái của mình. Còn các bạn trẻ đó mà ý thức được việc này đó, thì phải nên ngăn chặn từ trong tâm thức của mình. Tất cả đều do lòng tham ái mà ra cả. Chúng ta đừng hiểu tham là cái gì đó, tham của cải, tham vật chất, tham tiền tài, tham danh vọng. Cái tham cốt lõi để dẫn đến sanh tử luân hồi đó chính là tham dục, tham ái. Chính là tham dục đó, quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta diệt dục á, tức là chúng ta đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được vô minh, đoạn thù trừ được thủ và hữu, là chúng ta sẽ dễ dàng giải thoát. Còn những cái tham của cải, vật chất, tiền tài nó nhẹ hơn. Cái tham ái đó là cái tham nặng nề nhất trong cuộc sống mà quý vị cần phải lưu ý. Và vấn đề là khi mà phá thai như vậy thì cái hương linh đó nó đi về đâu? Hương linh đó nó đi về đâu? Lại là nó tùy thuộc vào cái nghiệp thức của người kia. Nó có sự cộng hưởng giữa mình với cái tình thức đó. Khi mà mình phá thai như vậy, mình cũng sẽ tạo một cái điều bất thiện. Và tình thức kia, khi mà nếu tỉnh thức thì cũng khởi tâm sân, cũng khởi tâm giận, cũng khởi tâm buồn. Và cái sự trôi lăn nó tiếp tục, nó bị luân chuyển. Cho nên nếu mà chúng ta đã làm những điều đó rồi, thì hãy gia tâm cầu nguyện, hãy hồi hướng công đức và đem cái năng lượng lành để gửi đến người kia. Chúng ta đừng nghĩ đơn giản đó là một cái thức không liên quan gì đến với chúng ta. Đức Phật nói chúng ta đã sống với nhau từ vô lượng kiếp. Chúng ta đã từng là cha, là mẹ, là anh, chị, là vợ chồng của nhau. Chúng ta giết cái sinh mạng kia, biết đâu chúng ta đã giết cha mình, giết mẹ mình, giết vợ hay là giết anh của mình. Cho nên khi mà giết một cái mầm sống như vậy đó, ngọn là chúng ta đang bất nghĩa nè, rồi bất hiếu nè, bất kính nè, hàng loạt cái bất trong đó, quý vị. Chúng ta thường mắng nhau với bạn bè, với anh chị á, bộ cô là má tôi à, chúng ta nói đùa, nhưng mà có khi má thật á, kiếp nào đó là má của nhau sao? Cho nên hãy ý thức được điều đó mà tôn trọng nhau, mà kính trọng nhau. Một cái mầm sống cũng đã từng kiếp nào đó là quyến thuộc của chúng ta, đừng có ra tay mà giết hại. Nó tổn giảm cái lòng từ bi, nó tổn giảm cái công đức, và nó làm cho cái oán thù được cứ chồng chất kéo mãi, chồng chất mãi trên cuộc đời này. Mong là tất cả chúng ta hướng thiện và đừng ra tay giết hại dù chỉ là mầm sống. Cầu chúc quý vị luôn an lành.
Di Đà Phật. Thì vừa rồi chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ cho chúng ta về câu hỏi của Phật tử mà hỏi về những cái lỗi lầm của mình đã gây tạo ra trong quá khứ, và đã được Thượng Tọa Giảng Sư chúng ta trình bày chia sẻ một cách rất là đầy đủ. Và cũng thông qua câu hỏi đó, Thượng Tọa cũng nhắn nhủ cũng như là quý thầy muốn gửi gắm đến tất cả quý Phật tử chúng ta một thông điệp rằng trong cuộc đời này ai cũng có lỗi lầm hết. Khi mà chúng ta có lỗi lầm rồi thì không ai là không mặc cảm với những cái tội lỗi của mình đã gây tạo ra. Mà mình học Phật thì tất cả mọi người chúng ta đều ý thức một điều rằng tất cả những cái đó đều là do cái nghiệp duyên mà chúng ta đã gây tạo và chúng ta phải thọ quả. Thì ai cũng muốn những điều tốt đẹp đến với mình, mà cũng không ai muốn những điều không may bất hạnh đến với chúng ta. Thì khi trong cuộc sống của mình biết được như vậy, thì chẳng may chúng ta có người thân, con cháu, anh em hay là bạn bè của mình có bị vấp ngã, thì chúng ta bằng cái tình thương yêu của mình hay nâng đỡ những người bị vấp ngã đó, hãy bảo bọc và giúp cho họ để họ vượt qua được những gì, những mặc cảm, những tội lỗi của mình, để họ có thể đứng dậy và làm mới lại từ đầu. Chứ chúng ta cũng không nên vì một chút danh dự hay vì một chút truyền thống gia đình mà có khi con cái của chúng ta, người thân của mình lỡ phạm phải những sai lầm, chúng ta ép buộc con cháu của mình làm những cái tội đánh mất đi cái lương tri của một con người, phải từ bỏ cái đứa con của mình, thì như vậy rất là tội lỗi. Thì thông qua câu hỏi này, chúng ta đã được Thượng Tọa Giảng Sư chia sẻ cũng như là muốn gửi đến cho chúng ta một cái thông điệp rằng trong cuộc đời chúng ta đây, mình là phàm phu chúng sinh, không ai là người không có lỗi lầm. Thế cho nên chúng ta cần tình thương của nhau, biết che chở, biết nâng đỡ, biết giúp nhau để cùng nhau gì? Thăng tiến trong cuộc sống này, để cùng nhau tu tập, để cùng nhau tìm thấy niềm an vui hạnh phúc trong hiện tại. Thì đó chính là gì? Chính là người Phật tử chúng ta nói chung, và đó cũng là tình người của mỗi con người chúng ta hiện hữu trên thế gian này. Và những việc làm của chúng ta, do trong quá khứ mình không hiểu biết, mình đã tạo lên những nghiệp chướng. Thì như Thượng Tọa Giảng Sư có nói là chúng ta hãy gì? Hãy thể hiện một cách tốt nhất, chính là mình một cách hối lỗi về những cái việc làm do không hiểu biết của mình trong quá khứ. Chính là hàng ngày chúng ta biết tu tập, biết hướng về Tam Bảo, biết sống tốt, biết hy sinh cho mọi người, biết đóng góp, biết xây dựng cho xã hội này của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Thì chính những hành động, những việc làm này của chúng ta tạo lên những công đức về tâm linh. Mình chuyển hóa được tâm thức của mình, và mình hồi hướng cho tất cả những cái vong linh đó. Thì đây chính là cách để chúng ta hóa giải được phần nào những cái nghiệp chướng mà chúng ta gây tạo ra. Chỉ có cách này là cách hữu hiệu nhất, giúp cho chúng ta không còn mặc cảm về tội lỗi của mình, và giúp cho chúng ta vững tâm trên con đường tu tập của mình để được giải thoát an lạc trong hiện tại. Thì với phần trình bày chia sẻ của Thượng Tọa Giảng Sư vừa rồi, thì thầy cũng nghĩ rằng đã giúp cho quý Phật tử chúng ta có một cái nhìn nhận đúng đắn hơn về luật nhân quả, cũng như giúp cho chúng ta ý thức được những hành động, những việc làm của chúng ta trong những ngày tới, là mình phải làm gì, mình phải gieo trồng những điều gì tốt đẹp để cho tương lai của mình, để cho tương lai thế hệ con cháu của mình được tốt. Thì đây chính là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Thì với câu hỏi thứ hai vừa rồi mà Thượng Tọa Giảng Sư vừa chia sẻ cho chúng ta, cũng đã khép lại chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 12 này. Thì thay mặt cho toàn thể quý Phật tử hiện hữu trong đạo tràng, chúng con không biết nói gì hơn thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa. Chúng con biết là Thượng Tọa cũng rất nhiều công việc Phật sự của giáo hội, cũng như là của bổn tự, nhưng Thượng Tọa vẫn dành chút thời gian thương tưởng đến hàng Phật tử ở vùng sâu vùng xa chúng con, về đây chia sẻ ban bố pháp nhũ cho quý Phật tử chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết một lòng thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa, và xin nguyện y giáo phụng hành những lời chỉ dạy của Thượng Tọa. Và chúng con cũng không biết nói gì hơn, cũng thay mặt cho toàn thể quý Phật tử hiện hữu trong đạo tràng là thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể luôn được khinh nang, chúng sinh được dị độ, và mọi Phật sự đều được viên thành, mãi mãi là bóng cây đại thọ, để cho quý Phật tử chúng con được nương tựa tu tập trên bước đường tu nhân học Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng không quên kính chúc quý Phật tử cùng gia đình luôn được an lạc, hạnh phúc, vạn sự được kiết tường nhĩ. Nam Mô A Di Đà Phật.